vị đang nghe Mặt A cuốn số 4 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Dao, qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ, với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh. Một thị vệ dùng mũi kiếm kéo khăn che mặt của Tiểu Yến Tử xuống, không hẹn mà gặp các thanh kiếm đều rơi cả xuống đất.
Ồ, Hoàng Châu Công Chúa đây mà.
Trời vừa tờ mờ sáng, vua Càn Long đã bị chuyện của Tiểu Yến Tử và đám thị vệ đánh thức dậy. Nhà vua xoa xoa mắt, chưa tỉnh hẳn ngủ, nhìn xuống long sàn, vẫn chưa tin đây lại là Tiểu Yến Tử. Cô gái trong bộ áo thái giám rộng thùng thình, sình đất còn dính đầy thân, mặt mày lem luốc chẳng khác đứa ăn mày. Chẳng có chỗ nào là giống một công chúa đương quyền cả. Vua trợn mắt.
Làm cái gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh thức trẫm rồi. Tại sao rồi con lại biến thành nữ thích khách chứ? Con thích đùa lắm hả? Hay là thích gây sự? Nói xem nào.
Rồi nhìn đống dây thần và móc đồng mà bọn thị vệ mới mang vào, vua giật mình hỏi.
Ủa, còn những cái này là cái gì đây?
Đó là đồ nghề có tên gọi là phi trảo bá luyện tác.
Hả? Phi trảo ba luyện tác, nghe cũng có vẻ chữ nghĩa lắm chứ, nhưng mà để làm cái gì?
Thì đồ nghề do con chế tạo, mà mấy cái đứa tiểu đặng tiểu trách thiệt là vô dụng mà, bảo nó đi lấy dây, nó lại chọn cái thứ quá yếu, không đủ dài làm cho con té một cú mú, thấy mấy cái ông trời đó.
Linh Phi đứng gần đó, lo lắng hỏi.
Dạ, bẩm công chúa té từ đâu vậy, có mệnh hệ gì không?
Té từ trên tường cao đó, đau thấu xương, mà suýt chút nữa ta còn bị đánh thì dễ giết nữa đó.
Nửa đêm nửa hôm con trèo tường, có cả dụng cụ như vậy là sao, có ý gì chứ?
Thưa cha, con đã nói với Hoàng A-ma rồi, con muốn ra khỏi cung đi dạo một vòng, nhưng mà mọi người lại không có cho đi, tới đâu cũng có người canh chừng. Ở trong hoàng cung tuy là sung sướng thiệt đó, nhưng mà con nhớ bạn bè của con quá, Tử Di nè, Liễu Thanh nè, Liễu Hồng. Con nhớ họ nhiều lắm.
Lộn xộn, rõ là lộn xộn. Con bây giờ đã là công chúa, chứ đâu có phải là dân thường nữa đâu. Mẹ con đã dạy con gì nè? Con học cái thói giàu dù dễ dãi kia ở đâu vậy chứ? Chẳng còn nhớ rất rõ. Lúc xưa mẹ con là một người đàn bà, mềm mỏng như dòng nước, chứ đâu có ngàn bướm xuẩn động như con vậy. Đó, thấy chưa? Ngay cả cái võ công lộn xộn của con đó, thầy nào dạy vậy?
Tiểu Yến Tử nghe vua Càn Long nhắc đến mẹ, chợt nhiên nảy ra ý định tức giận giùm cho Tử Vi. Lúc trước ở ngoài Tiểu Yến Tử nghe nói vua có nhiều vợ, nhưng khi vào cung rồi mới thấy quả là không sai, quá nhiều nữa là đàn khác. Nó hất mặt lên chẳng chút sợ hãi nói. Hoàng thượng, đừng có đề cập đến mẹ tôi nha, làm gì người còn nhớ đến mẹ tôi mà bảo là giống nước hay lửa chứ. Trong cung người có quá nhiều bao phi, phi này phi nọ, rồi nào là tân, là quý nhân, quá sát là vợ. Cho nên mẹ tôi nào có nghĩa lý gì đâu chứ. Người quên mất từ lâu rồi. Nếu thật sự mà có nhớ thì đâu có để cho mẹ tôi chết mỏi mòn ở bên cái bờ hồ Đại Minh. Phải sống đời đàn bà quá suốt mười mấy năm trời chứ.
Vô lễ.
Dạ dạ dạ. Mau quỳ xuống công chúa ơi. Xin lỗi hoàng thượng đi mà công chúa.
Không, lỗi gì mà lỗi. Bộ giận lại chặt đầu á. Từ lúc vào cung đến nay là tôi biết cái đầu mình rất là dễ rụng rồi. Nó rụng chỉ có sớm hay muộn thôi.
Tôi mà công chúa, trời ơi làm sao nói điều kỳ lạ làm vậy? Ở đây là triều đình, chứ có phải chốn dân gian đâu. Cha của công chúa là hoàng đế cả nước, chứ không phải thường. Công chúa không có được xúc phạm.
Không, cha tôi không phải là hoàng thượng. Tôi không có biết cha tôi là ai nữa à.
Vua Càn Long trừng mắt nhìn Tiểu Yến Tử. Nhưng với ông, cái ngang bướng, cái bất khuất của Tiểu Yến Tử, nó có một cái gì rất lạ, gần như một sự can đảm mà những đứa con khác của ông không hề có. Ông cũng nghĩ, sự trách cứ của Tiểu Yến Tử không phải là vô lý. Vì vậy, ông trừng trừng nhìn Tiểu Yến Tử, rồi thở dài. Tiểu Yến Tử, chẳng biết là chẳng không phải với mẹ của con. Thật ra thì chẳng không hẳn vô tình như vậy. Chẳng đã định mấy năm sau đó, sẽ quay lại tới nằm rước mẹ con. Nhưng không ngờ, Hiếu Hiền Hoàng Hậu lại qua đời. Lúc đó chẳng buồn quá, không còn tâm trí gì nữa, nên hủy bỏ chuyến đi. Chẳng biết là con đã nghĩ gì. Hắn còn hận ta, nhưng mà hôm nay con đã nói ra. Chẳng nghĩ là con sẽ nguôi ngoai cơn giận. Còn chuyện bảo là không phải công chúa, thì từ đây về sau, không được phép nói nữa nghe. Dù chẳng hiểu, mẹ con hắn đã hận trẫm cả một đời, nên mới để con nói như vậy. Thú thật với con, trẫm hiện nay chẳng có đứa nào can đảm trong cái đám con của trẫm, bộc trực, dám nói thẳng với trẫm như con vậy. Hoàng Châu công chúa lại đây với trẫm. Sao, vẫn còn giận Hoàng A-ma hả?
Hoàng thượng, hoàng thượng nhìn kỹ mà coi, công chúa bây giờ coi hệt như một cô mèo hoa, qua một đêm trèo tường ngã té, bị cái tụi thị vệ hù dọa, rồi giải tới đây đợi bệ hạ thức dậy, đủ mọi thứ chuyện, trách chi công chúa hổng bực dọc mà nổi cáu.
Cái tánh ngàn bướng của con đó, chẳng khác gì ngài ta còn trẻ chút nào hết.
Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn vua thật bất ngờ, cứ nghĩ là bị bắt đến đây hẳn là sẽ bị trừng phạt nặng lắm, không ngờ lại còn được vua vỗ về tâm sự. Điều này bất giác làm Tiểu Yến Tử cảm động òa lên khóc. Vua Càn Long ngạc nhiên.
Sao vậy? Lại chuyện gì nữa đây?
Từ nào đến giờ con đâu có biết là có cha lại sướng như thế này. Hoàng A-ma, con rất là sợ. Con sợ là nếu Hoàng A-ma mà đối xử với con như thế này, thì con sẽ chẳng bao giờ bỏ đây để đi nơi khác.
Con sao mà khờ khạo vậy? Con là Hoàng Châu công chúa của trẫm. Trẫm yêu con, trẫm sẽ không để con phải sống xa trẫm nữa đâu. Nè, từ nay về sau, nếu muốn đi ra ngoài, con cứ đường đường chính chính mà đi, chứ đừng có trèo tường nữa. Người Mãn Châu chúng ta sống rất phóng khoáng, con trai con gái gì cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên như nhau. Con muốn ra ngoài chơi cũng không khó, có điều phải cải nam trang, rồi đi cùng Tiểu Đặng với Tiểu Trác, đừng có gây sự với ai. Tất cả là vì lý do an toàn của con đó, nghe chưa?
Dạ, cảm ơn Hoàng A-ma, cảm ơn Hoàng A-ma.
Nhưng mà với một điều kiện.
Dạ, điều kiện gì?
Qua hai ngày nữa, con phải đến thư phòng học chữ với các anh chị con. Cha đã bảo Kỷ Hiểu Phong rồi, là phải đặc biệt lo dạy dỗ cho con. Kỷ sư bá là người học thức cao, kiến thức rộng, vì vậy con phải gắng mà học. Nếu mẹ con chẳng có dạy thi văn cho con, thì ở đây sẽ bổ sung điều đó. Và bao giờ con học giỏi, thì con mới được ra khỏi cung.
Ồ, con phải học chữ nữa hả?
Khi Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng ngủ Vua Càn Long, trên người vẫn còn mặc bộ áo của Tiểu Thái Giám, trở về phía Sáu Phương Trai, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Học chữ xong mới được ra khỏi cung, như vậy có nghĩa là muốn làm khó mình không chứ? Lúc nhỏ ở trong cái am bà giải, như cô dạy cho mình có mấy chữ trong Tam Tự Kinh, mà mình đã thấy muốn điên cái đầu lên rồi. Bây giờ lại bắt học nữa, nếu học 1-2 năm trời vẫn có chưa nên thân, có phải là mình sẽ bị cấm cung thêm 2-3 năm nữa không? Vậy thì chết mất rồi, phải làm sao đây?
Đằng kia đi lại là Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ vừa thấy một tiểu thái giám từ xa đi tới, đã đưa tay ra hiệu.
Nè, lấy cho tụi này một bình trà nha, đặt ở trong nhà nghỉ mát đó, ta có chuyện đàm đạo với lại Phúc Nhị gia đi.
Tiểu Yến Tử vừa thấy hai người là mừng hết lớn, quên cả mọi chuyện, nhưng cô ta muốn đùa một chút nên vừa che mặt, vừa giả giọng thái giám vòng tay lên thưa.
Cha thưa dân!
Nhưng vì Tiểu Yến Tử vòng tay mạnh quá nên cái nút ở đầu vạt áo tuột ra, thế là những món đồ lĩnh kỉnh giấu ở trong đó để mang ra ngoài xài như vàng bạc, nữ trang tuôn cả ra xuống đất. Tiểu Yến Tử lật đật quỳ xuống nhặt. Vĩnh Kỳ nhìn thấy giận dữ.
À, thì ra đây là một tên trộm trong nhà đây. Mi mang vàng bạc châu báu nhiều như vậy, sáng sớm đi đâu đi chứ?
Vĩnh Kỳ vừa nói phóng tới chụp áo của Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử gạt tay bằng một thế võ khiến Kỳ phải ngạc nhiên rút tay lại và ra một đòn khác. Yến Tử né đòn rồi trổ nghề lượn người như cánh én. Vĩnh Kỳ tức tốc đuổi theo. Nhĩ Thái đứng đó không dằn được cũng nhảy vào. Nhĩ Thái nghĩ, sao lại có chuyện kỳ cục như thế này? Đã ăn trộm còn dám đánh trả lại Ngũ A Ca nữa, tên trộm này thật to gan. Chàng phóng một bước chận đầu vừa hét lớn.
Nè, xem ngươi chạy đường nào đi, kẻ trộm.
Tiểu Yến Tử vội ngước lên cười với Nhĩ Thái, làm Nhĩ Thái giật mình. Sao lại có thể là Tiểu Yến Tử? Nhĩ Thái vội ngừng tay và Tiểu Yến Tử đã thừa dịp phóng một đá vào mặt của Nhĩ Thái. Thái đâu chịu thua, đưa tay chụp chân Yến Tử. Nếu Yến Tử không rút lại kịp, thì đã bị ngã ngửa rồi. Yến Tử vừa rút chân lại thì Vĩnh Kỳ đã xông tới, võ nghệ của Vĩnh Kỳ rất cao. Yến Tử đấu với một mình Nhĩ Thái đã không lại, làm sao ứng phó một lúc được với hai người, nên đã bị Vĩnh Kỳ nâng bổng lên. Chưa kịp ném thì Nhĩ Thái đã can thiệp.
Ngũ A Ca dừng tay lại, Hoàng Châu công chúa đó.
Ngũ A Ca, tôi xin chịu thua mà, thả tôi xuống đi. Võ nghệ của Ngũ A Ca rõ là cao cường đó nha, lần trước bị một mũi tên của Ca Ca tôi chưa phục, nhưng nghĩ là lúc đó tụi mình chưa kịp phòng bị. Do vậy ban nãy mới giả bộ đóng kịch để có dịp đấu với Ca Ca đó, không ngờ suýt tí nữa đã bị Ca Ca giết lần thứ hai. Bây giờ thì phục rồi, từ đây về sau sẽ không có dám trêu ghẹo nữa đâu. Vĩnh Kỳ còn ngơ ngác nhìn Tiểu Yến Tử chưa nói được lời nào cả, thì bọn thị vệ nghe tiếng động đã kéo nhau chạy đến.
Hả, có chuyện gì đó, lại có thứ khách nữa à?
Nhĩ Thái cười xua tay với đám thị vệ.
Thôi đi, chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua là Hoàng Châu công chúa đùa thôi mà.
Đám thị vệ nghe vậy vội tản ra và Vĩnh Kỳ vẫn còn ngạc nhiên.
Cô cứ làm tôi giật mình bất ngờ, chưa bao giờ tôi gặp một công chúa nào lạ lùng như vậy hết á. Nhưng mà tại sao cô phải ăn mặc kỳ cục vậy? Trời, còn mang cả vàng bạc châu báu đi đâu nữa?
Nhĩ Thái thì đã biết chuyện của công chúa thật và công chúa giả, nên càng chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử hơn.
Nghe nói, đám thị vệ nói là tối hôm qua đó, công chúa lại diễn một màn thức khách nữa, có đúng không?
Nè, tôi có chuyện rất cần, quý vị có thể giúp tôi được không?
Chuyện gì?
Chúng ta vào sáu vương trai nói chuyện nha.
Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái nhìn nhau, rồi cùng theo Tiểu Yến Tử vào nhà.
Nè, bây giờ hai người có sẵn sàng giúp ta không?
Nhưng mà giúp chuyện gì mới được chứ?
Hãy dẫn tôi ra khỏi hoàng cung đi, tôi có thể hóa trang thành đủ thứ, thái giám ni cô gì cũng được. Tôi muốn ra khỏi đây mà chẳng có biết làm thế nào, vì Hoàng A-ma không cho tôi ra khỏi đây.
Cái chuyện này như hơi khó đó.
Nhĩ Thái nhìn thẳng mắt của Tiểu Yến Tử.
Nhưng mà công chúa định ra ngoài làm gì? Nếu có thiếu cái gì đó thì cần mua sắm hãy nói đi, tôi có thể giúp cô mà. Hoặc cô có muốn nhắn gửi gì ai hay là đưa thư đó, tôi có thể làm giúp cô được mà.
Các người thì chẳng có biết gì cả mà. Tôi nhất định phải ra ngoài, bởi vì tôi có một đứa em kết nghĩa tên là Tử Di, tôi rất nhớ nó, không biết nó bây giờ ra sao nữa. Tôi rất cần gặp nó để đưa vàng bạc cho nó xài, rồi còn có chuyện muốn nói nữa mà.
Nhĩ Thái nghe vậy hiểu ra, cô nàng vừa nhắc đến Tử Di, người em kết nghĩa. Chứ vậy thì chính Yến Tử đã thừa nhận, và trong tim cô ta vẫn còn chưa quên Tử Di. Về nhà, Nhĩ Thái đem ngay chuyện Tiểu Yến Tử kể lại đầy đủ cho Nhĩ Khang và Tử Di nghe. Điều này làm Tử Di khá xúc động.
Như vậy là cô ấy nói còn nhớ đến tôi hả? Còn bảo là có một số chuyện muốn nói với tôi nữa hả?
Dừng. Và cũng vì muốn ra khỏi hoàng cung mà hôm qua cô ta đã trèo tường. Chút xíu nữa là bị bọn thị vệ tưởng là thích khách, hoàng thượng bắt buộc dậy sớm nữa là...
Nhĩ Khang tỏ vẻ lo lắng.
Thế em có nói cho cô ta biết là Tử Di hiện đang ở trong phủ chúng ta không? Dạ chưa bàn tính đến gia đình thì làm sao em dám nói đến chuyện đó chứ. Cái này là chuyện bí mật mà. Có điều em thấy cũng lạ đó. Một cô gái có tâm tư tốt thông minh như vậy, sao lại có thể là một tay lường gạt được một kẻ phản bội chứ. Thiệt là đáng tiếc á.
Kim Tiêu đứng gần đó chen vào.
Trời ơi, mấy công tử không biết đó, chứ cái nghệ thuật lừa gạt của cô ta tới chỗ siêu đẳng à ngang. Lần đầu tiên mà tụi tôi gặp đó, bọn tôi bị cổ gạt một lần nè. Rồi khi còn sống bụi đời đó, cô ta sống bằng nghề lường gạt chứ bộ.
Kim Tiêu, em không có nên chen vào như vậy. Kim Tiêu im tiếng, Nhĩ Khang quay qua Tử Vi thăm dò.
Cô có muốn gặp cô ấy không?
Gặp được hả? Mà bằng cách nào?
Có hai cách. Một đó là cô trà trộn vô cung. Hai đó là cô ta đi ra ngoài này gặp cô.
Dễ không?
Chỉ cần sự xếp đặt tốt là làm được. Mẹ tôi thường xuyên vào hoàng cung, và khi vào đó rồi đó, thì sẽ nhờ Ngũ A Ca tiếp sức.
Nhĩ Khang quay qua Nhĩ Thái.
Cái chuyện này chắc không thể giấu Ngũ A Ca được, vậy thì nhờ em nói trước với anh ấy nha.
Cái này có vẻ mạo hiểm quá à. Ở trong cung có nhiều người dòm ngó, mà Hoàng Châu công chúa đó đã quậy phá quá nhiều rồi đó, nên bây giờ hả trở thành chuyện để ý của nhiều người, nhất là bà hoàng hậu á. Bà hả chỉ cần trầu trượt cái vạch mặt thôi. Em với Ngũ A Ca sáng nay nè có đến sáu phương trai, chuyện của Tiểu Yến Tử đã làm em lo lắng lắm. Em sợ rồi đây đó sẽ có người nói lại với hoàng hậu về cái chuyện làm không hay của cô ta đó.
Vậy thì ta phải sử dụng cách thứ hai thôi, làm theo lời yêu cầu của Tiểu Yến Tử, tức là hóa trang cô ta thành tiểu thái giám rồi đưa ra đây. Nhưng mà chuyện này cũng phải cần có sự trợ giúp của Ngũ A Ca mới được. Vậy thôi được rồi,
vì đưa ra rồi đó thì phải đưa cô ấy vào, có đúng không? Em thấy Ngũ A Ca rất đáng tin cậy, anh ấy sẽ giữ bí mật chỗ này mà.
Thế còn chuyện Hạ cô nương đây?
Đừng có gọi tôi là Hạ cô nương nữa, hay gọi tôi là Tử Nhi cũng được rồi mà.
Vậy cũng được. Vậy thì cô cũng đừng gọi tôi là công tử này công tử nọ nữa, mà hãy gọi tôi là Nhĩ Khang, em trai tôi là Nhĩ Thái nha.
Đúng rồi, nhưng mà vừa rồi anh định nói cái gì?
Làm gì cũng cần phải suy nghĩ. Tiểu Yến Tử đó là cô gái rất là khôn lanh, có thể làm được nhiều điều mà ta cứ nghĩ là khó làm được. Cô ta như vậy đó, bằng chứng là bây giờ hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy chính là con ruột của mình, và yêu quý cô ấy hết mình. Đó là một điều khó xử. Yêu đến độ không ngờ việc bất cứ vấn đề gì hết. Cô thấy không, chẳng hạn như cái chuyện vượt tường tối ngày hôm qua, nếu ta tinh ý một chút là có thể thấy ngay câu chuyện được rồi. Như vậy hẳn cô cũng thấy tài năng của Tiểu Yến Tử rồi chứ. Chính vì vậy được vua tin yêu, nên nếu bây giờ vua biết đó chỉ là một công chúa giả thì hậu quả thế nào hẳn cô cũng biết. Luật của triều đình là phải chết, và như vậy thì sao đây? Chẳng lẽ để Tiểu Yến Tử chết à?
Tiểu Yến Tử và tôi đã kết nghĩa chị em, tôi xem là cô ấy như chị ruột của mình. Điều này đã khấn thề trước đất trời rồi, chúng tôi đã hứa là có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Bây giờ chị ấy đã chiếm đoạt địa vị đúng ra của tôi, đã là công chúa rồi. Tôi mặc dù rất giận, nhưng mà nếu bây giờ chỉ vì để chứng tỏ rõ thân thế của mình mà để cho chị ấy phải chết thì tôi thấy là không nên. Tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt Tiểu Yến Tử chủ yếu là để làm cho rõ mọi chuyện mà thôi. Tại sao Tiểu Yến Tử lại hành động như vậy chứ? Tôi muốn biết cái nguyên cớ đó. Bằng không cứ đứng ngồi không yên, tôi cần một sự giải thích, một sự thật. Rồi sau đó tôi sẽ quay trở về Tế Nam, để chỉ làm một hạ tử di bình thường mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ là cô chẳng cần phải quay về Tế Nam làm gì. Cuộc đời có rất nhiều điều huyền diệu, có những sắp đặt rất kỳ cục. Biết đâu đây là một sự sắp xếp của Thượng Đế.
Tử Vi kinh ngạc nhìn Nhĩ Khang, không biết Khang định nói gì, trong khi ánh mắt của Khang cũng thật lạ. Và chàng lại tiếp.
Vậy thì tạm thời để tôi nói chuyện với mẹ và Nhĩ Thái xem sao đã. Cô hãy tin tưởng đi, tôi rồi sẽ cố gắng sắp xếp để cô và Tiểu Yến Tử gặp nhau mà.
Vậy thì tôi xin cảm ơn anh trước.
Thế là một buổi chiều, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái kéo đến Sấu Phương Trại. Thái độ của họ căng thẳng nhưng cẩn trọng. Vừa đến cửa, Vĩnh Kỳ đã để hai thái giám thân cận của mình là Tiểu Thuận, Tiểu Quế ra ngoài cửa, rồi lại bảo Tiểu Đặng, Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thái Hà ra ngoài. Hai người mới đi vào, khép hết cửa nẻo lại. Tiểu Yến Tử rất ngạc nhiên, đợi đến khi nghe Nhị Thái kể lại sự việc của Tử Di, Tiểu Yến Tử mới hét lên.
Anh nói gì? Tử Di đang ở nhà anh hả? Nghĩa là tất cả sự việc anh đã biết hết. Anh nói thật hay là nói giả vậy? Ngũ A Ca cũng biết chuyện này à?
Nói nhỏ một chút, đây là chuyện đại sự. Cô không sợ chết sao mà lớn tiếng như vậy chứ? Đúng rồi, tôi cũng biết Nhĩ Thái đã nói hết cho tôi nghe rồi. Nhưng mà ở đây chỉ có tôi và Nhĩ Thái với cô thôi. Tôi muốn cô nói thật. Cô đúng là công chúa thật hay là giả? Cô cứ tin cậy đi. Tụi tôi không có ai có ý hại cô đâu. Nếu không đó, thì chúng tôi đã không có đến đây để hỏi cho ra lẽ, mà chỉ cần đưa Tử Di đến gặp thẳng hoàng thượng là xong việc.
Tử Di thế nào rồi? Cô ấy có khỏe không? Cô ấy chắc là giận mắng tôi dữ lắm có phải không?
Làm sao mà vui khỏe được chứ. Cái hôm mà nhìn thấy cô trong đoàn diễn hành á, cô ấy đã đuổi theo sau la hét đòi gặp cô, nên bị đám thị vệ đánh cho một trận suýt chết á. May mà nhờ có anh tôi cứu đưa ra về phủ, rồi cho đến bây giờ vẫn còn buồn bã, cô khóc hoài hả?
Có nghĩa là cô ấy đã hận tôi lắm rồi đó.
Cổ á, chỉ cần gặp cô thôi, muốn cô nói thật, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy được? Tại sao để chuyện như vậy xảy ra? Cổ còn nói đó hả, là dù bị cô lường gạt thì cô vẫn là em kết nghĩa của cổ đó.
Tôi nào có cố tình muốn vậy đâu, tôi đâu có cố ý đâu.
Không lẽ chuyện cô ấy nói là thật à? Cô ta mới thật là công chúa, còn cô không phải à?
Thật tình là tôi không có hề cố ý. Lúc mà tôi bị trúng cái mũi tên, tôi đã bất tỉnh ngay đó. Hoàng A Mai chỉ vì nhìn cái tính vật trên người tôi nên cho ngay tôi là công chúa. Mãi đến lúc tôi tỉnh lại, được Hoàng A Mai chăm sóc hỏi han, cái thái độ yêu quý đó làm cho tôi bị quyến hoặc rồi. Tôi không có đủ can đảm đi phủ nhận, để rồi cả nhà quỳ xuống trước mặt tôi, tung hô là công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế, là tôi rối cả cái đầu lên.
Trời ơi, có rối thì cũng phải tỉnh chứ, cô không biết như vậy là
có thể bị chu di tam tộc sao?
Tôi chẳng có cử tộc cái gì hết á, mà tôi chỉ có một cái đầu à, một mình tôi thôi à.
Còn đùa nữa, không giữ được cái đầu đâu. Bây giờ phải làm sao đi nè, chuyện này chắc không thể quịch đẹp ra được đâu. Hay là chúng ta cứ thuyết phục Tử Di, để cô ấy dẹp chuyện làm rõ thân thế của mình. Lỡ đó thì cho lỡ luôn, và bảo cô ta là quay về Tế Nam đi. Không được đâu, cô ấy chưa hẳn là chịu bỏ quê nhà xa lắc mà lên Bắc Kinh này, chỉ với một mục đích là gặp cha, bây giờ bắt về, vô lý lắm. Tiểu Ứng Tử, bây giờ tôi nghĩ như vậy nha. Chúng ta đó, sẽ để cho cô ngụy trang, rồi đưa cô ra khỏi hoàng cung. Đi ra khỏi nơi này đó, rồi cô bỏ đi luôn, đừng có quay lại. Tôi sẽ cho mấy cao thủ đi theo hộ tống bảo vệ cô. Cô phải đi cho thật nhanh, nghe chưa?
Ơ, đừng có nói hồ đồ như vậy, bộ tưởng dễ lắm hả? Ở trong cung á, mà mất một vị công chúa thì đó là chuyện động trời, sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi, mà chưa hẳn tôi với anh lại thoát được đâu.
À, không lẽ Hoàng A Ma sẽ chặt đầu tôi thiệt sao? Hoàng A Ma thương tôi lắm mà, làm sao lại có thể giết tôi được chứ?
Biết như vậy, ông ấy thương cô tốt với cô, là bởi vì tin chuyện của cô là thật, tưởng rằng cô là cốt nhục của ổng. Chứ bây giờ mà dở lẽ ra hả, thì thù hận giận dữ đó nó sẽ gấp trăm lần, làm sao có thể tha thứ được.
Vĩnh Kỳ lắc đầu tiếp.
Đối với chuyện vua chúa, sự hiểu biết của cô còn kém quá.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, tôi đi thay áo quần này, rồi các anh giúp cho tôi chạy trốn nha.
Đâu phải đơn giản như vậy, muốn làm là làm ngay sao? Nhĩ Thái nói đúng đó, dùng cách này không có được đâu, giả lại chưa có sắp xếp gì hết.
Lời Vĩnh Kỳ chưa dứt thì bên ngoài có tiếng xôn xao, rồi Tiểu Thuận, Tiểu Quế, Tiểu Trác, Tiểu Đặng đồng loạt chạy vào thông báo.
Dạ, dạ hoàng hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm.
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và Tiểu Yến Tử nghe vậy thấy đều tái mặt.
Hoàng hậu đi trước, dùng má má phía sau, vừa đến trước sấu phương trài là cảm thấy cái không khí lạ lạ. Các thái giám Tiểu Thuận, Tiểu Quế, Tiểu Đặng, Tiểu Trác, rồi Minh Nguyệt, Thái Hà đều có mặt cả ở ngoài sân. Vừa trông thấy họ, chợt ù té chạy vào nhà, làm hoàng hậu nghi hoặc. Bước nhanh vào đại sảnh, thì cũng vừa thấy Vĩnh Kỳ, rồi Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử cùng bước ra, sập xuống.
Nhi thần cung thỉnh hoàng ngạch nương nương Kim An.
Tiểu Yến Tử cung thỉnh hoàng hậu nương nương Kim An.
Thì ra Ngũ A Ca với Nhĩ Thái đều ở đây, mấy người tụ lại tính toán cái gì? Tại sao mà nhốt hết nô tài ra ngoài, có chuyện bí mật lắm sao? Ta tới đột ngột quá chứ gì?
Dạ đâu có, hoàng ngạch nương nghi ngờ sai rồi. Hôm nay vì thầy cho nghỉ sớm, con với Nhĩ Thái mới kéo đến đây chơi, mà công chúa còn khá xa lạ với quy cách của triều đình, nên khi nói chuyện không thích có bọn nô tài bên cạnh làm phiền phức.
Có đúng như vậy không? Nếu vậy thì ta coi lại đã. Để coi Tiểu Yến Tử có cách nào mà đưa người vô nề nếp mới được chứ.
Hoàng hậu nói rồi đi thẳng vào nhà, dùng má má đi theo sau. Vĩnh Kỳ thấy thái độ của Tiểu Yến Tử vẫn có vẻ bất phục, vội ra hiệu ý khuyên coi chừng cái cổ. Bất ngờ hoàng hậu quay lại nhìn thấy người có vẻ tức giận trợn mắt với Tiểu Yến Tử.
Nè, nghe nói sáng nay công chúa lại đại náo hoàng cung nữa phải không? Còn mang vũ khí muốn trèo tường ra ngoài nữa sao?
Tại sao một chuyện nhỏ như vậy mà mọi người đều biết hả? Hoàng A Ma đã mắng tôi rồi, tôi cũng đã hứa là lần sau chẳng có dám rồi, chưa có đủ hay sao?
Y việc, thái độ ngươi như vậy là sao? Đường đường là một công chúa nửa khuya nửa hôm trèo tường ra ngoài mà coi là chuyện nhỏ sao? Vậy với ngươi cái gì mới là đại sự chứ?
Chuyện chặt đầu là chuyện đại sự đó, nghe nói là hoàng hậu nương nương rất thích chặt đầu của con, có phải không?
Hả? Mi nghe ai nói là ta muốn lấy đầu ngươi chứ? Ai nói? Ai đặt điều như vậy?
Chẳng có ai nói cả, chỉ một mình con nghe thôi.
Ngươi nghe ai nói khai ra nào?
Con không nói, vì nói ra hoàng hậu cũng không có tình. Vậy thôi hoàng hậu nói đó.
Quỳ xuống, giả miệng đó.
Hoàng hậu, bà đừng có lầm, tôi không phải là nô tài của bà đâu. Mà muốn đánh muốn chửi thì chửi chứ, tôi là công chúa của Hoàng A Ma thôi. Bà muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ của nó chứ.
Trời ơi, người dám đem hoàng thượng ra hù dọa ta hả? Người chẳng có biết trời cao đất dày gì hết. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ta thay mặt hoàng thượng dậy mi mới được. Dùng má má đâu? Dạ, có nô tài. ngươi giả miệng nó, coi nó còn dám nói nữa không thì biết.
Hoàng hậu ra lệnh dùng má má tiến ngay tới và một cái tát như trời giáng vào mặt của Tiểu Yến Tử. Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ tái mặt, Vĩnh Kỳ nói.
Hoàng Ngạch Nương, không nên làm như vậy.
Mi chẳng là một tài đầy tớ, sao lại dám đánh ta chứ?
Vừa hét vừa nhảy tới đấm một nắm vào mặt Dung Má Má. Lần này Dung Má Má chẳng né được, quỳ già và ngã lăn xuống đất. Đánh xong, Tiểu Yến Tử sợ bị trả đòn, vội phi thân ra phía sau, phóng lên cột trụ giữa nhà, quay qua thách thức.
Nè, có giỏi thì đến đây bắt ta đi, ta thách ngươi đó nha, lại đây.
Tất cả mọi người trong nhà đều thấy bất ngờ, hoàng hậu vô cùng tức giận, hét lớn.
Bồng bay đâu? Đi gọi đại nội thị về tới đây, tất cả tới đây hết, dọn dẹp cái đống rác rưởi này coi.
Dạ, dạ bọn nô tài xin tuân mệnh.
Và rút lui, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa nên trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi gật đầu. Mục ước của họ là Nhĩ Thái lưu lại bảo vệ cho Tiểu Yến Tử, còn Vĩnh Kỳ tức tốc đi tìm vua Càn Long. Càn Long và Lệnh Ti hớt hải chạy đến thì chỉ thấy hoàng hậu với sắc mặt hầm hầm đứng ở dưới, còn Tử Yến Tử vẫn ôm chặt cột trụ trên cao. Nhưng cô ta đã có vẻ thấm mệt, sắp rơi xuống mà chung quanh cột là cả một đám cao thủ trong đội thị vệ triều đình. Họ chỉ cần chờ Tiểu Yến Tử rơi xuống là tóm ngay. Khi thấy vua Càn Long vừa xuất hiện ở cửa, tất cả bỏ hết công việc quỳ xuống.
Hoàng thượng giá lâm!
Tiểu Yến Tử đang ôm cột trên cao, thấy hoàng thượng xuất hiện như gặp cứu tinh.
Hoàng A Ma, Hoàng A Ma, con ở trên này không thấy hành lễ được, xin Hoàng A Ma tha lỗi, xin người hãy cứu con, ở đây có quá nhiều người muốn giết con đó.
Sao lại như vậy? Vậy thì còn ra cái thể thống gì chứ? Con có xuống không?
Nếu như Hoàng A Ma bảo đảm là con không có bị mất đầu, thì con mới xuống.
Tại sao lại mất đầu? Ai cắt đầu của con chứ? Cẩm bảo đảm với con là không ai dám động tới con hết đó.
Con phải bảo đảm là không có bắt tội con nữa đó.
Và bẩm hoàng thượng, người không nên dung túng cho cái con Tiểu Yến Tử này. Chẳng những nó không có tôn trọng quy tắc triều đình, mà còn vô lễ, hành động một cách mất dạy à. Ngày thiết mà nó còn hỗn láo, nó còn đánh cả Dung Má Má nữa chứ.
Hoàng A Ma, Hoàng A Ma, con sắp rơi xuống đây nè.
Nếu quá mỏi thì xuống ngay ở dưới này nè, mau lên. Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, hãy mau lên trên đó, mang công chúa xuống đây. Nhớ, đừng để công chúa té đó nghe chưa.
Hai người dùng thuật phi thân bay lên, mỗi người nắm lấy một tay của Tiểu Yến Tử đưa xuống, giống như một cánh đại bàng lớn, và họ hạ xuống trước mặt vua Càn Long.
Hoàng A Ma, con sống ở cái chốn dân dã 18 năm qua, tuy là có khổ thiệt đó, nhưng mà chưa có hề bị ai đánh một cái á. Vậy mà bây giờ vào cung, cứ bị người này, người kia hù dọa, làm công chúa thiệt không có sung sướng tí nào hết á. Ở trong hoàng cung này có rất là nhiều người ghét con, thù con, họ bảo nào là con có lý lịch bất minh đáng nghi ngờ. Hoàng A Ma, nếu người thật sự thương con thì hãy để cho con về sống chung với dân giả vậy.
Ai? Ai đã đánh con chứ?
Dạ, dạ, bẩm hoàng thượng, lại hạ thần đó.
Dung Má Má, ngươi là vú nuôi cũ của hoàng hậu, bây giờ là người thân tính của bà ấy, ngươi phải hiểu tính khí của người chứ. Đúng ra việc này, ngươi phải khuyên bảo, đằng này, ngươi lại đi chấm dầu thêm, để hoàng hậu trừng phạt công chúa, như vậy có phải không?
Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài biết tội, dạ tội nô tài đang chết. Bẩm hoàng thượng, đánh công chúa là lệnh của thần thiếp, mà Dung Má Má chỉ là người thừa lệnh, nếu hoàng thượng làm vậy là có ý quở trách thiếp sao?
Chậm đụng đến Dung Má Má một chút là hoàng hậu đau lòng. Thế thì tại sao với Tiểu Yến Tử, khanh lại không thể khoan dung cho nó chứ? Dung Má Má, hãy đứng dậy đi.
Dạ, dạ tạ ơn hoàng thượng, dạ cảm ơn hoàng thượng.
Nếu ta không đến kịp, thì hoàng hậu sẽ làm gì Tiểu Yến Tử chứ?
Bẩm hoàng thượng, thiếp đưa cho tôn nhân phủ phát lạc.
Như vậy, có quá đáng không? Nó chỉ là một đứa con gái, mà còn con nít nữa. Tại sao khanh lại chấp nhất một đứa con nít như vậy? Mà nó tội gì mà phải đưa đến tôn nhân phủ lận?
Bẩm, tội ngỗ nghịch.